tố cơ bản mà một Product Owner nên có. Vai trò Product Owner đối với Việt Nam còn khá mới mẻ. Chỉ mới vài năm trở lại đây, người ta mới bắt đầu nói về nó và nhiều công ty bắt đầu cần và tuyển dụng những ứng viên cho vị trí Product Owner. Nhưng thật sự, vai trò Product Owner không hề mới. Product Owner là một trong ba vai trò của Scrum, mà Scrum thì đã hơn 20 năm tuổi. Để làm một Product Owner không khó, nhưng để trở thành một Product Owner giỏi thì không dễ. Vì không ai khác, chính Product Owner sẽ là người quyết định và định hướng cho sản phẩm đó để mang lại thành công cho sản phẩm. Nhưng trong những bối cảnh phức tạp, cạnh tranh thị trường và sự thay đổi liên tục của thị hiếu người dùng luôn là những trở ngại lớn mà người Product Owner phải đối mặt và vượt qua. Một trong những câu hỏi mà người Product Owner luôn phải cố gắng tìm câu trả lời là: làm sao để biết được giá trị sản phẩm mình làm ra có đúng với nhu cầu của người dùng hay không? Giá trị hiện tại của sản phẩm là gì? Kế hoạch, chiến lược sắp tới cho sản phẩm là gì? Để biết được điều này trong bối cảnh thị trường đang thay đổi liên tục, đối thủ luôn ra những sản phẩm mới, những chức năng mới để cạnh tranh, quả thật là một thử thách khó khăn. Trong thời gian đảm đương vai trò Senior Product Owner của một tập đoàn lớn, tôi giữ vai trò chính trong việc xây dựng và phát triển những cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp tại thời điểm đó. Tôi đã rút ra được mấu chốt cần thiết để mang lại cho người Product Owner một công thức thành công. Qua đó, để mang lại thành công cho sản phẩm, người Product Owner cần có hai tố chất cơ bản như sau. Thứ nhất, đó là sự đồng cảm. Thứ hai, là khả năng cân bằng giữa con thú đói và đứa bé xấu xí. Đầu tiên đó là sự đồng cảm. Định nghĩa của sự đồng cảm theo Wiki: đồng cảm là khả năng hiểu hoặc cảm nhận những gì mà người khác đang trải qua trong khung tham chiếu của họ, nghĩa là khả năng đặt bản thân vào vị trí của người khác. Để trả lời được câu hỏi, giá trị sản phẩm của tôi là gì? Và làm sao có thể biết được giá trị nào là giá trị cần cho người dùng? Thật khó nếu bạn không có được sự đồng cảm. Khi bạn muốn xây dựng một sản phẩm hay một giá trị sản phẩm mới, bạn có hiểu và cảm nhận được người dùng tại sao lại thích và lại không thích giá trị sản phẩm đó hay không? Tại sao khách hàng lại thích sử dụng sản phẩm của bạn? Nó mang lại giá trị gì cho họ? Có một câu nói như thế này: nếu bạn chưa mang đôi giày của người khác, bạn sẽ không thể nào hiểu họ. Vậy để có sự đồng cảm, bạn phải biết lắng nghe và học cách đi trên đôi giày của khách hàng của bạn, để hiểu được những khó khăn, những mong muốn hiện tại của người khách hàng. Qua đó, chính bạn sẽ là người giúp cho khách hàng giải quyết được những khó khăn, và đó chính là giá trị mà sản phẩm của bạn mang lại cho khách hàng. Hay nói đơn giản hơn, lắng nghe, thấu hiểu và sự cởi mở trong tâm trí là cơ bản của sự đồng cảm. Đặt mình vào vị trí khách hàng, tự trả lời, có thể làm gì để giúp cho họ, tạo ra ý tưởng đột phá để thực hiện điều đó. Uber là một ví dụ. Dịch vụ này được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu đi lại của con người và những khó khăn mà họ đang gặp phải. Uber đã đi đôi giày của khách hàng của mình, hiểu được họ đang có những khó khăn về việc người dùng cần đi lại bằng xe hơi nhưng chi phí khá cao, lại khó đón xe, không được thông báo lịch trình khi xe đang đi đến đâu, và khó khăn từ tài xế khi xe trống, khó kiếm khách hàng. Bạn thấy đó, qua sự thấu hiểu khách hàng, dịch vụ đặt xe qua app Uber đã ra đời và thay đổi thói quen đi lại của hàng triệu người trên thế giới. Thứ hai, chúng ta hãy cùng nhau nói về khả năng cân bằng giữa con thú đói và đứa bé xấu xí. Thuật ngữ con thú đói và đứa bé xấu xí, tạm dịch từ Hungry Beasts and Ugly Babies, được nhắc đến trong một chương của quyển sách Creative AINC. Tóm tắt ngắn gọn như vậy, khi sản phẩm của bạn đã không còn là startup, lúc này bạn sẽ đối mặt với một con thú đói khát thành công, như sự phát triển, lớn mạnh, sẽ thúc đẩy bạn muốn nhiều hơn nữa, có thể đến từ nhiều phía như nhà đầu tư hoặc thị trường. Những điều này sẽ tạo thành một áp lực là phải có sự phát triển liên tục của sản phẩm và đưa nó nhiều hơn nữa đến người dùng. Bạn sẽ muốn gia tăng năng suất, không muốn team phát triển đứng lại. Bạn sẽ như một con thú đói, nóng lòng làm nhiều hơn nữa, đưa ra thị trường nhanh hơn nữa, và vòng lặp này sẽ khiến bạn lãng quên tầm quan trọng của những ý tưởng mới, của sự đột phá, hay quá vội vàng tung ra thị trường một thứ chưa sẵn sàng. Những ý tưởng mới này sẽ như những đứa trẻ, có những ý tưởng khởi đầu đã hay nhưng rất hiếm, trong tương lai chưa chắc sẽ thành công, cũng có những ý tưởng ban đầu không tốt, nhưng chưa chắc khi nó được nuôi dưỡng và lớn lên thì sẽ không tốt. Nếu bạn biết về câu chuyện về Kodak, khi ý tưởng về phim kỹ thuật số, ban đầu nó như một đứa bé xấu xí, không ai chấp nhận nó, nhưng nó lại là một sự đột phá trong tương lai. Sản phẩm của bạn luôn cần sự đột phá và mang lại sự mới mẻ, những giá trị mới cho người dùng. Nếu sự ươm mầm bị ăn mất bởi con thú, có thể trong tương lai xa, bạn sẽ bị tuột lại bởi những đối thủ khác. Vì vậy, chính bạn, một product owner, là người phải hiểu được sự cân bằng giữa việc nuôi dưỡng con thú đói và ươm mầm những đứa bé xấu xí. Không quá vội vàng, bảo vệ, ươm mầm những giá trị tiềm năng trong tương lai, nhưng đồng thời cũng phải tiếp tục phát triển sản phẩm để đáp ứng được những nhu cầu cần thiết của doanh nghiệp hiện tại. Với một người product owner, tay trái giữ sự đồng cảm, tay phải nắm giữ dây cương để giữ sự cân bằng cho chiếc xe hai bánh, một là hiện tại, một là tương lai, nuôi con thú đói, bảo vệ những đứa bé xấu xí là điều cơ bản để mang lại thành công cho product.